Chương 795, đánh bạc. Những lời của Tuần Thiên Giả chẳng khác gì tuyên án tử hình cho Ngự Linh Giả. Bản thân Ngự Linh Giả cũng rõ điều này. Hắn biết rằng tất cả kế hoạch của mình chỉ là một trò cười. Hắn tự cho rằng mình đã tính toán kỹ lưỡng, không sơ hở chỗ nào, nhưng hóa ra tất cả đều bị nhìn thấu, giống như kẻ trộm lén lút hành động dưới con mắt của mọi người, tự cho là không ai phát hiện. Nhưng thực tế ai cũng biết, chỉ có hắn không biết mà thôi. Ngự Linh Giả chính là kẻ trộm đó, phải là kẻ trộm thất bại. Lúc này, Ngự Linh Giả hoàn toàn mất hết can đảm. Hắn biết mình không có bất kỳ cơ hội nào, dù cho chỉ đối đầu với Tuần Thiên Giả một mình. Hắn cũng không phải là đối thủ, hai mắt Ngự Linh Giả bắt đầu đỏ ngầu. Trên mặt hắn hiện ra một biểu lộ kỳ quái, là sự pha trộn dưới nụ cười và tuyệt vọng, trông vô cùng kỳ dị. Tuần Thiên Giả cau mày. Tuần Thiên Giả đã sớm phát hiện Ngự Linh Giả có ý đồ phản bội, nhưng hắn cố ý giả vờ không biết. Một mặt, hắn lo lắng rằng nội loạn trong chấp pháp giả sẽ tạo cơ hội cho sức quân lung lay vị thế thống trị của họ. Mặt khác, hắn hiểu rõ Ngự Linh Giả là một người cực kỳ không ổn định và khó kiểm soát. Khi rơi vào tình huống cực đoan, hắn có thể làm bất cứ điều gì, và không ai có thể khống chế được hắn. Hắn sẽ không khuất phục bất kỳ ai. Vì vậy, Tuần Thiên Giả kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra, mọi thứ trở nên hỗn loạn, nhiều thiên tôn và thủy tôn xuất hiện. Việc này khiến cho Tuần Thiên Giả càng cẩn thận với Ngự Linh Giả hơn. Hắn tỉ mỉ sắp xếp từng bước một, dẫn dắt mọi thứ đến cục diện hiện tại, nơi mà cơ bản mọi chuyện đã được định đoạt. Ngay cả khi giết chết Ngự Linh Giả, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù Ngự Linh Giả có thể hủy diệt Tuần Thiên Giới trước khi chết, thì cũng không sao, vì Tuần Thiên Giả có thể dung hợp linh hồn, đạt được sự vĩnh hằng. Tuy nhiên, biểu lộ của Ngự Linh Giả khiến tim Tuần Thiên Giả đập thình thịch. Lúc này, Ngự Linh Giả đột nhiên tung ra đòn tấn công. Khi thân hình hắn lắc lư, vũ binh giả sau lưng hắn giơ món tay ra lệnh. Tất cả trường kiếm lập tức lao tới. Chỉ trong tích tắc, Ngự Linh Giả đã bị đâm thủng như tổ ong. Đồng thời, Tuần Thiên Giả nhanh chóng giơ hai tay lên, chắp tay trước ngực. Tại vị trí Ngự Linh Giả đứng, không gian hai bên lập tức vặn vẹo. Hai vòng xoáy màu đen xuất hiện. Ngự Linh Giả đã hành động một cách bất ngờ, vượt qua mọi dự đoán. Thay vì né tránh hay phòng thủ, Ngự Linh Giả đã biến hình thành hạt linh dược đang màu xanh nhạt. Khi trở về hình dạng ban đầu, kích thước của Ngự Linh Giả giảm đi đáng kể, cho phép nó tránh được mọi cuộc tấn công trong khi nằm trong trường kiếm. Chứng kiến điều này, Tuần Thiên Giả lập tức ra lệnh phong tỏa không gian để ngăn chặn sự trốn chạy. Nguyên Giới Giả ngay lập tức hành động, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh hẻm núi. Sức mạnh của Nguyên Giới Giả đủ mạnh để không ai có thể phá vỡ phong tỏa trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, Ngự Linh Giả lại một lần nữa gây bất ngờ khi không hề chạy trốn mà lại lao thẳng về phía Thủy Tôn. Người lúc này đang bị thương nặng và mất khả năng hành động, phải tựa vào vách đá. Thủy Tôn đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn thấy Ngự Linh Giả biến thành đan dược và bay thẳng về phía mình. Thủy Tôn bật cười, mặc dù cười làm tăng thêm nỗi đau từ vết thương, nhưng hắn vẫn cười và tiếng cười càng lúc càng to, cuối cùng trở thành tiếng cười điên cuồng. Thủy Tôn đã thành công, không chỉ một lần mà là ba lần liên tiếp. Hắn đã thắng cược Ngự Linh Giả, một nhân vật mà Thủy Tôn đã từng tiếp xúc và coi như một quân cờ quan trọng, đã chứng minh mình là một quân cờ có giá trị vào thời khắc quan trọng. Thủy Tôn là người dám đặt cược mạng sống của mình vào trò chơi may rủi. Điều quan trọng là hắn có thể kiểm soát nhiều chi tiết nhỏ để tích lũy ưu thế và cuối cùng giành chiến thắng. Mặc dù trong quá trình có những thất bại và sai lầm trong tính toán, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Thủy Tôn đã đạt được mong muốn. Dù là sự hợp tác với Yêu Linh Đồ hay sự lựa chọn của Tôn Ngộ Không, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Thủy Tôn. Kế hoạch của hắn có thể gặp nhiều rắc rối, nhưng những rắc rối đó đều đã được hắn tính toán trước, và kết quả cuối cùng không có sự lệch lạc lớn. Sau khi bắt cóc Tiểu Hầu Tử, Thủy Tôn đã đến hẻm núi lớn nhất, nơi mà hắn đã bị Tiểu Hầu Tử lừa dối. Ban đầu, hắn dùng uy hiếp để đưa Tiểu Hầu Tử đến hẻm núi, nhưng sau đó phát hiện ra rằng hẻm núi ẩn chứa hơn trăm thiên tôn, những người không có hình thể và không thể rời khỏi hẻm núi. Nhưng với Thủy Tôn, họ vẫn là một mối đe dọa lớn. Hắn nghi ngờ rằng đây là âm mưu của Tiểu Hầu Tử, dẫn dụ hắn đến đây để những thiên tôn ẩn náu có thể tiêu diệt. Sau khi để lại huyến thạch, Thủy Tôn đã rời khỏi hẻm núi. Khi những chấp pháp giả đến, họ không nhận ra những thiên tôn hồn phách đang ẩn náu và quyết định rời đi sau khi tìm thấy huyễn thạch. Tuy nhiên, những hồn phách thiên tôn đã tấn công họ, coi họ như thủy tôn, và sau một cuộc chiến ác liệt, nhóm chấp pháp giả đã tiêu diệt được hơn một nửa số hồn phách trước khi rời đi. Khi Tôn Ngộ Không đến và phát hiện ra sự thật, Thủy Tôn bắt đầu cuộc cược đầu tiên của mình, biết rằng mình đang bị truy đuổi bởi hai nhóm người. Hắn đã cố tình đi qua hai hẻm núi. Trong một hẻm núi, hắn đã cài đặt một phân thân của mình thông qua một khế ước, sau đó chân thân tiếp tục đến một hẻm núi khác. Hành động này không phải vô nghĩa, mục đích chính là để đảm bảo rằng chấp pháp giả có thể tìm thấy Thủy Tôn mà không bị Tôn Ngộ Không can thiệp. Trong lúc phòng ngừa khế ước phân thân, Thủy Tôn đã cố ý đặt phân thân của mình ở một hẻm núi xa xôi, trong khi chân thân của hắn ở lại một hẻm núi gần hơn với chấp pháp giả. Khi Tôn Ngộ Không phát hiện ra hắn, chấp pháp giả đã ở rất gần với Thủy Tôn chân thân, và trong thời gian có hạn, Tôn Ngộ Không sẽ chọn một hẻm núi xa hơn để đảm bảo an toàn. Như vậy, Thủy Tôn sẽ gặp chấp pháp giả trong hẻm núi. Cuộc cược đầu tiên của Thủy Tôn là dự đoán rằng Tôn Ngộ Không sẽ chọn một hẻm núi xa hơn, và khi Tôn Ngộ Không đưa ra quyết định, Thủy Tôn đã thắng. Cuộc cược thứ hai dựa vào Tuần Thiên Giả, người tự cao và tự đại. Thủy Tôn biết rằng ngay cả khi Ngự Linh Giả gây khó dễ, Tuần Thiên Giả sẽ không giết chết Ngự Linh Giả ngay lập tức, mà sẽ tạo áp lực và tuyệt vọng cho Ngự Linh Giả để thể hiện sức mạnh của mình. Cuộc cược thứ hai của Thủy Tôn là Tuần Thiên Giả sẽ không giết chết Ngự Linh Giả ngay lập tức, và một lần nữa hắn đã thắng. Tuần Thiên Giả không chỉ không giết Ngự Linh Giả mà còn cố tình làm nhục Ngự Linh Giả. Cuộc cược thứ ba là dựa vào Ngự Linh Giả, người mà Thủy Tôn đã gieo một hạt giống trong tâm trí từ nhiều năm trước. Thủy Tôn không biết Ngự Linh Giả sẽ làm gì khi tuyệt vọng, nhưng cuộc cược của hắn là Ngự Linh Giả sẽ chọn cùng chết. Và cách duy nhất để cùng chết là giúp Thủy Tôn phục hồi sức mạnh và tiêu diệt chấp pháp giả. Thủy Tôn một lần nữa chứng tỏ sự thành công của mình. Ngự Linh Giả đã biến hình thành đan dược và trực tiếp bay vào miệng Thủy Tôn. Đan dược này được tạo ra để giúp Tuần Thiên Giả dễ dàng hấp thụ và luyện chế linh khí, đã phát huy tác dụng khi Thủy Tôn đang hợp nhất linh khí của mình. Và quá trình này đã hoàn thành hơn một nửa. Khi đan dược biến thành dòng nước ấm và chảy vào bụng, Thủy Tôn lập tức phát ra một lực lượng mạnh mẽ và uy hiếp. Dưới sự kích hoạt của Ngự Linh Giả, đan dược đã giúp Thủy Tôn luyện hóa hoàn toàn phần linh khí còn lại trong cơ thể mình. Sau hơn một triệu năm chờ đợi và tính toán, Thủy Tôn cuối cùng cũng đến được giờ phút này. Mặc dù hiện tại hắn không có thân thể, nhưng sức mạnh mà linh hồn hợp nhất đã đủ mạnh để vượt qua cả Thiên Tôn. Cuối cùng, số phận đã chuyển hướng, hướng tới một tương lai kém nhất cho vũ trụ này. Thay đổi hướng, đứng đi.